tu thời cũng tự xét bạc, chỉ lo so sánh mở đàn đấu tranh. Những người tu vậy, cái miệng nói tôi đi tu hành, tu theo pháp, nhưng mà không xét lấy mình. Tôi lo so sánh với tôi tu 10 năm mà tôi làm huynh trưởng, anh với tu 2 năm mới vô môn, mới nhập môn. Đó, miệng thời nói chuyện tu hành, tâm thời nghĩ chuyện tranh giành thấp cao. Đó, nói cái người này giỏi hơn người kia giỏi hơn. Tôi không biết cái chuyện tao giờ sửa đổi đi tới thực trạng. Chuyên tư, chẳng ngộ cảnh nào, không sao không thấp ra vào bất minh. Chuyên tư cũng không biết mình đứng ở đâu, nói cái tu cao tư chỗ nào. Cao đâu, mấy thước, mấy độ, không biết. À, giới cuộc rồi không thấy cao thấp gì hết. Cái chuyện ra vào bất minh là cái hồn chúng ta muốn đi ra khỏi bản thể cũng không được. Muốn nhập ở cái đường lối nhập cũng không biết, mà ra cũng không biết. Lắm khi chết thấy bực mình, chuyển theo pháp lý, khai tịch, Phật tiên. Nhiều khi những người bất thức, cùng cách nghiên cứu tới cái pháp lý là nghiên cứu cho nó tận cùng. Nó đi tới hỏi cho tại sao lại có ông Phật, tại sao lại có ông Tiên. Mà ông Tiên Phật thuyết như ông ở đâu? Do là cũng ông thuyết như cũng con người. Ra những sự lừa lọc, sanh lão bệnh tử, đau khổ, ông mới chán đời qua đạo. Ngày nay ông mới làm Phật Tiên. À, thì chúng ta xuất tới đó thì cái phần hồn chúng ta được tăng lên. Lúc ta còn làm con người đau khổ, mà chúng ta biết được Phật Tiên là cây của người biết. Tiến lên Phật Tiên thì ta... Nếu mà chúng ta dày tâm nghiên cứu thì chức nhất định chúng ta phải tiến tới Phật Tiên. Thì trước đó tất cả những việc gì nó được cởi mở, nó tạm qua những nỗi ưu phiền thì cái thời gian chúng ta thì tạm giác bỏ nó đi. Tiềm căn minh giải chi nhiên chân tình, cái tiềm căn của mình biết, cái sự tội lỗi phải kiếp trước làm, ngày nay phải chịu. Hôm qua ăn bậy, bữa nay phải đau bụng, cái đó là cái chuyện lỗi tự nhiên. Cái nhân quả chúng ta phải chấp nhận rồi mới tìm hiểu chi nhiên chân tình. Chi nhiên với chi nhiên cái chân tình nó là phải để cho nó tự nhiên phát triển và tìm hiểu lấy nó hơn là nó tìm hiểu việc của người ta mà rốt cuộc tai hại cho nó. Những đời thất khổ phải qua, tình thương cha mẹ món quà thế sinh, nói theo tự tiến tự hành, thương cha kính mẹ kết thành tình thương. Đó, cái tình thương ở đời, ở thế gian này bao nhiêu sự thất khổ, sanh lão bệnh tử phải qua, mỗi người đều phải lớn qua, chứ không có ai mà giỏi hơn một người cụ lão mà còn khi dễ một người lão. Kết cuộc là những người trẻ tuổi cũng phải lần lần đi qua những cái khổ cảnh đó. Nhưng mà cái tình thương thì cũng thường chứ, với cha mẹ đã ban bố hàng ngày trong cái xây dựng và dì dắt để tạm sống ở thế gian đây, nó là một món quà quý báu. Cho nên cái người ở thế gian không tu cũng phải noi theo cái hiến thảo. À, mà tự tiến tự hành là phải làm những cái gì những cha mẹ đã cho chúng ta phải cho trên tất cả mọi người theo sau ta nhiều hơn chúng ta mẹ, cha mẹ đã cho chúng ta. Mà chúng ta phải nhớ ngôi vương thương cha kính mẹ thì quý trọng trời đất. Đó, cái tình thương chúng ta càng ngày càng cởi mở, đó nó mới kết thành tình thương. Chứ con người mà không biết thương cha kính mẹ thì đâu có biết trời đất, đâu có biết tương lai ra đâu, cái sanh diệt nó ra thế nào. Mà biết cái tình thương, dùng cái miệng léo léo nói chứ không có suy xét thì không có tình thương. Nếu tôi thương cha nhưng mà cái miệng nói thương cha đi làm bậy, cái đó cũng là hại cha chứ đâu có thương cha. Sự sanh thất của cuộc sống của người, từ gia đình cho đến xã hội, tình thương cũng phải hướng về tình thương, nhưng hậu mới đạt được sự êm dịu của nội tâm. À, kết quả cũng phải đi về tình thương. Tình thương là cái gì? Là cái tự nhiên. Chúng ta xét ra dồn lên trời và xét dưới đất. Thì trên trời lúc nào cũng bình tĩnh đem ánh sáng cho tất cả mọi người. Thì mặt đất đem ra phát triển nhiều loại cây trái này kia vạn vật ở mặt đất này. Cũng là cống hiến cho con người. Cái đó là cái tình thương cao cả. Mà chúng ta không xét ra thì không bao giờ chúng ta được đứng nơi chỗ sáng mà luôn luôn tự giam hãm cái phần hồn ở trong cái bóng tối. Sao chi chẳng phải ngoại lâm, tại nơi tâm khảm tự tầm xuất ra, bình an bản tánh thật thà, hình thân động loạn khó mà tiến thân. Cái sự cao siêu nó không phải ở ngoài nó vô, nhưng mà chính cái đạo là trong cái tâm của chúng ta bộc khởi đem ra sự sáng suốt, nó liên kết cái sự sáng suốt ở bên ngoài. Tại nơi tâm thảm chúng ta phải đi vô trong nội tâm, chúng ta mới xét được cái vũ trụ, muốn thấy được tình thương của trời đất, sự cao cả bao la đã xây dựng cho ta, mà cho tất cả mọi người. Đó. Cái bình an, thì cái người mà biết được cái bình an thì biết được cái hòa bình của trời đất đó, nó mới an thân, thì cái bản tính nó thật thà luôn luôn, người thế gian cho nó là thật thà. Vì nó thấy trời đất không có hành hạ một ai, mà chính họ đã hành hạ họ. Trời đất đã cho tất cả những sự di động của thiên thổ, thiên mộc thủy hỏa thổ, tạo thành cái cơ năng bản thể con người, giao cho con người sử dụng, tùy cơ ứng biến, nhưng mà người ta dùng thái quá, ở trong cái khuôn khổ tham sân si thủy nộ ái ố dục, cho nên nó đâm ra, biến thành cái sinh thân động loạn, khó mà tiến thân, cái tánh con người nó xài phí quá rồi nó càng ngày càng lưỡng bại, càng ngưng chuẩn, nó cho sự tối tâm lại sự chánh, nó không đi trở về thật thà mà nó trở lại hung hăng. Có thanh tịnh mới tìm hiểu được sự cao siêu, còn động loạn thì tự dìm lấy sự sáng suốt của mình. Động loạn là muốn hơn người ta, coi ông trời như học tư, cái đó là sự động loạn. Thiết đi thiết lại thiết tình, tình là lớn nhỏ chính mình chẳng hay. Nhiều người cũng nói tình, nhớ nói đủ thứ hết, nhưng mà không biết cái tình là cái gì. Bao bo giữ lấy hàng ngày, gian tiếng khổ cực tự đầy lấy thân. Tôi thương ông chồng, tôi phải gian ông chồng. Mọi người thương vợ, tôi phải gian vợ. Thương gì mà thương có chút thiếu vậy? Thương phải xét cái tìm hiểu. Cái tình thương do đâu có, do đâu đem tới cho chúng ta cảm động mà chúng ta có tình thương, do cái sự kết tập của trời Phật, chứ không phải duyên của cá nhân chúng ta. Mà eo hẹp làm cho gia đình bất an, chỗ này ghen, chỗ kia ghét, cũng nó tự thương đó. Mà cũng là xưng hô là cái tình thương, thành nên nó phạm lỗi với trời Phật, và nó đem lại bóng tối cho mình, là gia đình bất an. Khi bất tài ham muốn của con người thường gọi là tình, nhưng chẳng phân tách nổi nguyên lai của chân tình. Khoan dung để xét rõ mối tình, hay eo hẹp để giam hãm một mối tình tạm bỡ. Chúng ta thử xét lấy cái khoan dung mà chúng ta xét đó, thì cái tình của trời đất cao cả. Mà chúng ta lấy cái bản tánh ai eo hẹp mà để xét cái mối tình tạm bỡ, thì tự nhiên chúng ta trở nên độc tài và quý giá cái chuyện nhỏ mà bỏ mất cái chuyện lớn. Chúng ta nhận định không rõ rệt thì mối tình eo hẹp kia nó sẽ mang lại cho ta một hậu quả không hay. Cho nên thường thường các bạn ngồi chung với nhau cũng có thể xét được cái quá trình, cái tánh của mình, người đàn bà thì người đàn ông cũng vậy nữa. Eo hẹp, tôi muốn duy nhất tình yêu, tình thương giữa tôi và chồng tôi, không có ai đá động được. Đó là cái chuyện eo hẹp, là không có tiếng chữ nói. Rồi động tới cái người ta, động tới chồng mình, cái thì dây, làm cho đau khổ tất cả gia đình, và nội tộc, ngoại tộc đều đau đớn vì cái hành động tối tâm của mình. Cho nên, các bạn tu rồi, cỡ mở ra, các bạn thấy cái tình thương nào cao quý, cái tình thương vĩnh cửu là tình thương của trời đất. Thì bản thể chúng ta là do sự kết tập của trời đất, cấu tạo cái thanh điển và cái trượt điển ở trong cơ thể. Đó nó là cái tình thương cao cả. Mà bây giờ chúng ta không áp dụng cái đó, chúng ta áp dụng về đâu, thì tự nhiên cái gia đình chúng ta bất an. Cho nên quá trình các bạn, ở đây có nhiều người tu thì cũng gia đình bất an. Trước khi chưa tu thì thấy gia đình bất an, thấy sự động loạn, thấy cái bản tính tham lam của mình, xấu xí của mình, độc tài của mình, gây cho nội tâm bất an và gia đình bất an. Đó là vì nuôi dưỡng sự eo hẹp thay vì nới rộng cái tình thương như trời đất. Cho nên các bạn tu ở đây chỉ bằng xả tất cả cái việc điện trong cơ thể, cái sơ hồn, cái pháp luân là xả, chứ không có phải là nuôi dưỡng ở bên trong. Không phải tôi bịch vậy là tôi bị nhạc ở bên trong không, tôi bịch cho nó tức, cho nó tan, nó xả, nó rớt, cho từ lớp. Không còn hoàn cố như xưa. Tôi làm pháp luân để làm gì? Để tôi đánh đổ nó ra, tôi đưa nó ra ngoài. Thay vì nó bám sát ở bên trong, và nó tạo những sự di động eo hẹp. Bây giờ tôi đưa cho nói rộng tất cả điều thanh thản và cởi mở, tôi không có eo hẹp như xưa nữa. Cho nên tôi rằng các bạn làm cái phép rất đơn giản, không có cái gì hơn. Mà tối nào ông kêu tôi làm bao nhiêu đó, rồi bây giờ tôi xét lại cái tánh tình tôi như thế nào. Nó khoan dung hơn hồi trước. Hồi trước ai đóng muốn gặp mình đã đau lòng, chịu không được. Bây giờ họ nắm đi, rồi mình xét, họ cũng nắm đi đâu. Bản thể ở cấu tạo bởi kim mộc thủy hỏa thổ, thiên tai cũng cấu tạo khi một thủy hỏa thổ. Tất cả những cái sự di động từ ở một của mảnh đất từ xanh này, có ai lấy được một cái ly, một thứ gì đâu mà chúng ta sợ mất. Để nó đi, đi đi lại lại cũng ở trong các giới đó thôi. Chúng ta chỉ giữ một cái duyên mối thanh tịnh thì chúng ta có thể cảm hóa tất cả những cái gì ở xung quanh của chúng ta. Và chúng ta sẽ lọc cho tất cả những sự di động đó trở về thanh tịnh. Thì chúng ta mới thấy được cái cảnh bình an tự chủ. Còn nếu mà chúng ta di động theo nó thì chúng ta là một người mất trí khôn và bị ngoại tâm nó chiếm tất cả phần tư tưởng của chúng ta, làm sao chúng ta tiến triển nổi. Chúng hơi tu hành mà không hiểu thanh tịnh là gì. Cái miệng nó tôi thanh tịnh, tôi phải đi chùa, tôi đi nơi thanh tịnh tôi mới tu được. Nhưng mà cái di động của cái mảnh đất từ xanh này nó đâu có thanh tịnh. Lúc nào nó cũng chạy theo cái sự chiều hướng, theo cái chiều hướng kích động và phản động của nó. Cho nên chúng ta phải đi vào nội tâm, nắm chủ, nắm cái sáng suốt. Cho nên đằng này chúng ta phải hồn thét rồi chúng ta nhắm mắt thấy con mồi châu, mồi châu là cái thanh tịnh. Nếu bạn không có thanh tịnh, không bao giờ nó xuất cái luồng điển xa lợi phất nữa xuất ra như vậy, để cho các bạn được thấy ánh sáng. Cho nên do sự cố gắng của mình, cố gắng để làm gì? Cố gắng đánh đổ cái trượt khí ngoại tâm, là điều qua cái trượt khí ngoại tâm, chúng ta mới nắm làm được chủ tình hình của nội tâm. Và đứng trên tất cả những sự di động của cái vũ trụ, lúc đó chúng ta mới bước trở về quê sư công cụ. Cho nên thấy hành sơ sơ vậy, nhưng mà cái ngoại cảnh nó luôn luôn nó làm di động và nó xâm chiếm chúng ta. Cho nên chúng ta phải dùng cái phương pháp cấp tốc thay đổi đơn giản để cho nó hướng về nội tâm, là nó đi vô trong cái điểm duy nhất liên kết với vũ trụ, rồi nó mới hòa cảm, mới cào hòa cảm với thiên môn được. Cho nên các bạn phải cố gắng nắm đó mà tu, dù cho có thời cuộc động loạn này chứ chưa đi nơi nào, các bạn cũng nhớ đó, cái pháp các bạn làm là ngay với cái pháp của Đức Phật.
Cảm ơn các bạn.